Jenny Get High. Tác giả Theodore Dreiser. Tập 19, chương 46. Tối hôm ấy, sau bữa ăn chiều, khi nhạc đã vang lên trong phòng khiêu vũ của khách sạn lớn kề bên những khu giường thốt nốt, thì bà Jerome tìm thấy Lester đang hút thuốc ngoài hành lang với Jenny bên cạnh. Jenny giận bộ đồ sa tanh trắng và đi giày pantup trắng. Mái tóc dày xõa xuống trán và dành tai nôm rất khêu gợi. Lester đang trầm ngâm suy nghĩ về lịch sử Ai Cập, về những đợt sóng nối tiếp nhau của một dân tộc khá nhỏ yếu, về cái dải đất nhỏ hẹp nằm hai bên bờ dòng sông Nin. Cái dòng sông đã cung cấp phương tiện sinh sống cho những đợt sóng liên tục ấy của dân tộc này. Về sự kỳ lạ của cái nóng và đời sống nhiệt đới, về cái khách sạn này với những tiện nghi hiện đại và cái đám khách sang trọng của nó đặt giữa cái quang cảnh cổ kính, hiu hắt và hầu như tuyệt vọng kia. Sáng hôm nay, chàng và Jenny đã ngắm nhìn những kim tự tháp. Hai người đã đi xe điện tới xem tượng nhân sư. Hai người đã quan sát những đám đàn ông và trẻ con rách rưới, quần áo chẳng đủ che thân và mặc những kiểu y phục lạ lùng đi lại trên những đường phố và ngõ hẻm chật hẹp, hôi thối, mặc dù màu sắc rực rỡ. Em thấy ở đây tất cả đều hỗn độn. Sao mà họ bẩn thỉu và nhầy nhụa đến thế? Em thích thành phố này, nhưng con người ở đây cứ lộn xộn như một đám sâu ấy. Lester cười khúc khích. Em nói gần đúng. Nhưng đó là do khí hậu thôi. Cái nóng, những vùng nhiệt đới, trong những điều kiện khí hậu này cuộc sống luôn luôn sướt mướt và đầy nhục dục. Họ chẳng làm thế nào khác được. Ồ, em biết điều đó. Em không chê trách họ, chỉ có điều là họ kỳ lạ quá. Đêm nay, chàng triền miên suy nghĩ về điều đó, dần trang chiếu xuống mặt đất một thứ ánh sáng chan chứa gợi tình. Đây rồi, cuối cùng tôi đã tìm thấy chị. Bà Jerome kêu lên, tôi không thể yên lòng ngồi ăn được, những người cùng đi với tôi về muộn quá. Tôi đã thuyết phục được anh ấy đồng ý nhảy với tôi, chị Kên ạ. Nàng tươi cười nói tiếp, nàng cũng như Lester và Jenny đều bị ảnh hưởng đầy dục cảm của không khí ấm áp, mùa xuân và ánh trăng. Jenny vui vẻ trả lời, chị nhảy với anh ấy thì tốt quá, anh ấy cần phải nhảy. Đôi khi tôi muốn mình cũng nhảy được. Lester hồn nhiên trả lời. Thế thì em phải học nhảy ngay đi. Anh sẽ cố hết sức dìu em. Đôi chân anh không được nhẹ nhàng như xưa nhưng anh chắc vẫn có thể xoay sở được. Jenny mỉm cười. Ôi, em cũng muốn nhảy nhưng không muốn đến mức độ ấy đâu. Mà hai người cứ tiếp tục đi. Dù sao thì em cũng sắp sửa lên gác một lát. Sao em không đến mà ngồi trong phòng nhảy? Anh chỉ có thể đi được vài vòng thôi, sau đó chúng mình sẽ ngồi xem những người khác nhảy. Lester vừa nói vừa đứng dậy. Không, có lẽ em sẽ ở lại đây, dễ chịu lắm. Anh cứ đi đi, chị Jerome, chị đưa anh ấy đi đi. Lester và Letty đi khỏi. Hai người làm thành một đôi nổi bật. Letty Jerome dẫn bộ đồ lụa màu nho thẫm có điểm những đốm đen lóng lánh, đôi cánh tay thon thả và cái cổ trần, một hạt kim cương lớn lóng lánh đính vào mái tóc đen ngay phía trên gần trán. Đôi môi nàng đỏ, và nàng có nụ cười duyên dáng để lộ hai hàm răng trắng muốt giữa hai vành môi rộng, đầy đặn và thân thiện. Dáng người khỏe mạnh và tráng kiện của Lester được bộ quần áo buổi tối tôn lên nhiều, nơm chàng thật quý phái. Đó là người phụ nữ mà lẽ ra chàng đã lấy mới phải. Jenny tự nhủ mình khi chàng đã đi khuất. Nàng rơi vào một trạng thái mơ màng, ôn lại những bước đường đời trong dĩ vãng. Giờ đây, đôi khi nàng thấy như mình đã sống trong mộng. Lại có những lúc khác, nàng có cảm giác như mình vẫn đang ở trong giấc mộng ấy. Cuộc đời vang lên trong tai nàng những tiếng vang của đêm nay. Nàng biết những nét đại thể của nó, Nhưng phía sau cuộc đời ấy là những sự huyền ảo nó che mờ và biến đổi con người này thành con người khác, như sự chuyển hóa của những giấc mơ. Vì sao nàng lại hấp dẫn nam giới như vậy? Vì sao Lester lại tha thiết theo đuổi nàng như vậy? Liệu trước đây nàng có thể ngăn cản chàng không nhỉ? Nàng nghĩ đến cuộc đời mình ở Columbus, khi còn phải đi kiếm than, đêm nay nàng đang ở Ai Cập, tại cái khách sạn lớn này, là bà chủ của một dãy phòng, sống giữa xa hoa, và Lester vẫn hết lòng với nàng. Chàng đã chịu đựng biết bao chuyện vì nàng. Tại sao? Phải chăng nàng kỳ diệu đến nhường ấy? Brander đã nói như vậy, Lester đã bảo nàng như vậy. Tuy nhiên, nàng vẫn cảm thấy mình thấp kém, lạc lõng, trong tay có ít châu báu không phải của mình. Lại một lần nữa, nàng thấy cái cảm giác kỳ lạ đã xâm chiếm nàng khi đi New York với Lester lần đầu tiên. Cụ thể là cái cuộc sống thần tiên này không thể kéo dài được. Cuộc đời nàng đã được định mệnh an bài. Một sự việc nào đó có thể sẽ xảy ra. Nàng sẽ trở về với những bình dị, với một ngõ hẻm, một túp lều tồi tàn, với quần áo cũ nát. Và rồi, khi nghĩ đến cái tổ ấm của mình ở Chicago và đến thái độ của bạn bè chàng, nàng biết rằng tình cảnh của mình sẽ phải như thế. Nàng sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận, cho dù chàng có cưới nàng đi nữa, mà nàng có thể hiểu được lý do gì sao? Có thể cứ nhìn vào vẻ mặt kiều diễm và tươi cười của người đàn bà đang cùng đi với Lester này, nàng cũng biết là cô ta coi nàng rất dễ thương, có lẽ như vậy, nhưng vẫn không thuộc loại ngang hàng với Lester. Giờ đây, trong khi nhảy với Lester, chắc hẳn cô ta đang tự nhủ rằng chàng cần một người như mình. Chàng cần một người đã được nuôi dưỡng trong cái không khí thượng lưu mà chàng đã từng quen biết. Chàng không thể hy vọng gì tìm thấy ở nàng, Jenny đây, sự thành thạo và khả năng thưởng thức những điều tế nhị tinh vi mà chàng đã từng luôn luôn được tiếp xúc. Nàng hiểu những điều đó là gì? Trí óc nàng đã nhanh chóng nhận thức được những tiểu tiết về đồ đạc, quần áo, về sự sắp đặt, trang trí, về cách cư xử, nghi thức và tập quán. Nhưng nàng bẩm sinh không quen với những điều đó. Nếu nàng bỏ đi, thì Lester sẽ trở lại cái giới cũ của chàng. Cái giới của người phụ nữ kiều diễm, dòng dõi và thông minh giờ đây đang bám vào cánh tay chàng kia. Đôi mắt Jenny rưng rưng lệ. Lúc ấy, nàng chỉ mong có thể chết được. Giá chết được thì tốt hơn. Trong khi đó, Lester vẫn nhảy với bà Jerome hoặc đang ngồi bên phòng nhảy vào những lúc nghỉ giữa các điệu valse mà nói chuyện về những chuyện ngày xưa, những nơi chốn cùng những bạn bè cũ. Nhìn Letty, chàng kinh ngạc về vẻ trẻ trung và sắc đẹp của nàng. Nàng phát triển hơn ngày trước nhưng vẫn thon thả và cân đối như nữ thần Diane. Nàng còn có sức mạnh nữa trong cái thân hình mịn màng của mình, đôi mắt đen của nàng long lanh và đầy dục vọng. Chàng nói một cách bốc đồng, Letty, anh cam đoan rằng em thật sự đẹp hơn bao giờ hết. Em thật là tuyệt, lẽ ra phải già đi thì em lại trẻ ra. Anh nghĩ thế ư? Nàng mỉm cười, ngước mắt lên nhìn chàng. Em cũng biết là có nghĩ thế thì anh mới nói chứ, anh có thích tán tỉnh lắm đâu. Ôi Lester, con gấu vụng về, anh không cho phép một phụ nữ được làm duyên làm dáng một chút hay sao? Anh không biết rằng chúng ta thảy đều thích nhấm nháp lời ca tụng bản thân mình mà không bị bó buộc phải nuốt một hơi hết ngay không? Thế là thế nào? Anh vừa nói gì nhỉ? Chàng hỏi. Ồ, không có gì quan trọng. Anh thật dũng về. Anh là một anh chàng thật quả quyết và thẳng thắn. Nhưng không sao, em mến anh. Thế là đủ, phải không nào? Nhất định rồi. Chàng nói. Khi nhạc dứt, hai người bước ra ngoài giường và chàng nhẹ nhẹ siết cánh tay nàng. Chàng không thể đừng được. Nàng làm cho chàng có cảm giác như nàng thuộc quyền sở hữu của chàng. Nàng muốn chàng có cảm giác như vậy. Khi hai người ngồi nhìn những chiếc đèn lồng trong khu giường, nàng tự nhủ mình rằng nếu như chàng không bị ràng buộc và đến với nàng thì nàng sẽ lấy chàng. Nàng hầu như đã sẵn sàng lấy chàng, Muốn ra sao thì ra, chỉ có điều là có thể chàng không ưng. Chàng rất là khẳng khái và chu đáo. Chàng sẽ không chịu làm một điều hèn hạ như biết bao nhiêu người đàn ông khác mà nàng biết. Chàng không thể. Cuối cùng, Lester đứng dậy cáo từ ra về. Sáng hôm sau, chàng cùng Jenny sẽ đi xa hơn nữa ngược dòng sông Nin về phía các thành phố Canat và Tibit, về những đền đài bị dòng nước làm cho lở loái ở Philae. Hai người sẽ phải khởi hành vào lúc còn mờ đất, nên giờ đây chàng phải đi ngủ. Bà Jerome buồn bã hỏi, bao giờ thì anh trở về nhà? Tháng 9. Anh đã thuê sẵn phương tiện lúc về chưa?
Rồi. Chúng tôi sẽ đi tàu thủy từ cảng Hamburg vào ngày mùng 9, tàu Fulda.
Letty cười. Có thể em sẽ về vào mùa thu tới. Anh đừng ngạc nhiên nếu thấy em chen chúc lên cùng chuyến tàu với anh nhé. Đầu óc của em cũng còn bất định lắm.
Lester trả lời. Dì chúa, xin cô cứ việc. Tôi hy vọng rằng cô... Tôi sẽ gặp cô ngày mai trước khi chúng tôi đi.
Chàng ngừng lời, còn nàng thì đăm chiêu.
Vui lên nào. Chàng vừa nói, vừa cầm lấy bàn tay nàng.
Ta chẳng bao giờ đoán được cuộc sống sẽ xoay dần ra sao đâu. Đôi khi tưởng là hỏng bét, mà lại quá ổn.
Chàng đang nghĩ rằng nàng buồn vì mất chàng, và chàng ái ngại cho nàng không có hoàn cảnh giành được điều mình muốn. Còn về phần mình, chàng cho rằng đây là giải pháp mà có lẽ chàng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận. Tuy nhiên, đó vẫn là một giải pháp. Vì sao trước đây mấy năm chàng không nhận ra điều đó? Nhưng khi ấy, cô ta không đẹp như bây giờ, cũng không khôn ngoan và giàu có như bây giờ. Có lẽ. Nhưng chàng không thể bội bạc với Jenny và cũng không thể mong muốn nàng gặp điều bất hạnh nào. Chàng không mong thì nàng cũng đã gặp đủ điều bất hạnh rồi và nàng đã chịu đựng thật dũng cảm.
Chương 47. Cuộc hành trình về nước quả nhiên khiến hai người được gặp bà Jerome thêm một tuần lễ nữa. Bởi vì sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, nàng quyết định mạo hiểm về Mỹ một thời gian. Nàng dự định sẽ tới Chicago và Cincinnati, hy vọng sẽ được gặp Lester một thời gian nữa. Sự có mặt của Letty khiến Jenny vô cùng ngạc nhiên, và điều đó lại khiến nàng phải suy nghĩ. Nàng có thể thấy vấn đề là ở chỗ nào. Nếu như không có Jenny gây trở ngại, thì bà Jerome sẽ lấy Lester, điều đó chắc chắn rồi. Còn với tình hình thực tế lúc ấy, vấn đề thật là phức tạp. Đứng về mặt dòng dõi, học thức và địa vị mà nói, thì Letty đương nhiên là người bạn đời của Lester. Thế nhưng Jenny linh cảm thấy rằng, về mặt tình người rộng lớn, Lester lại thích mình hơn. Có lẽ thời gian sẽ giải quyết vấn đề trong khi chờ đợi. Cả nhóm nhỏ tay ba vẫn tiếp tục là những người bạn thân thiết. Khi tới Chicago, bà Jerome đi đường mình. Jenny và Lester lại tiếp tục dòng đời quen thuộc. Ngay khi từ châu Âu trở về, Lester hăm hở bắt tay vào công việc để khai mở hướng kinh doanh. Chẳng công ty lớn nào mời mọc chàng, chủ yếu là do họ coi chàng là một con người hùng hổ. Hãy động đến tổ chức nào là chỉ trực nắm quyền lãnh đạo ở đó. Chưa ai biết gì về thực chất sự biến động trong gia tài của chàng. Tất cả những công ty nhỏ mà chàng đã thăm dò thì đang sống một cách giật gấu giá dai hoặc đang chế tạo một loại sản phẩm mà chàng không dự ý. Chàng có tìm được một công ty tại một thành phố nhỏ miền Bắc Indiana xem chừng có thể có triển vọng. Công ty do một nhà đóng toa xe có đầu óc thực dụng điều khiển, giống như bố Lester hồi sinh thời. Tuy vậy, ông này không phải là một nhà kinh doanh giỏi. Ông ta kiếm được một món tiền nhỏ mọn nhờ vào số vốn đầu tư 15.000 đô la và một nhà máy trị giá khoảng 25.000. Lester cảm thấy có thể là một cái gì đó ở đây nếu như chàng theo đuổi những phương pháp thích hợp và sử dụng sự nhạy bén về kinh doanh của mình. Công việc sẽ phải tiến hành từ từ. Trong doanh vụ này, ắt chẳng gây được một cơ nghiệp lớn. Hết đời chàng cũng không thể có được. Chàng còn đang suy tính về việc ướm hỏi nhà sản xuất nhỏ kia, thì tin đồn đầu tiên về một tơ rớt toa xe đến tai chàng. Robert đã nhanh chóng đi trước với kế hoạch nhằm tổ chức lại ngành buôn bán toa xe. Ông ta cho các đối thủ thấy rằng, thông qua con đường củng cố có thể kiếm nhiều lợi nhuận hơn nhiều so với cạnh tranh phá hoại lẫn nhau. Những lập luận của ông có sức thuyết phục đến nỗi
các công ty sản xuất toa xe lần lượt tập hợp và hàng ngũ. Trong vòng vài tháng, sự thỏa thuận giữa các công ty đã ngã ngũ và Robert trở thành chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất toa xe với số vốn là 10 triệu đô la và một số tài sản lên tới gần 3/4 số tiền đó tại một cuộc bán đấu giá. Ông ta là một con người hạnh phúc. Trong khi toàn bộ sự việc ấy tiến triển thì Lester hoàn toàn không hay biết gì. Chuyến đi sang châu Âu đã khiến chàng không được đọc 3-4 mẫu thông cáo không quan trọng trên báo chí về một vài nỗ lực đang được tiến hành nhằm thống nhất các nhà sản xuất toa xe. Khi trở về Chicago thì được biết Jefferson Mizzoli, chồng Imogen, vẫn phụ trách chi nhánh ở đó và đang sống ở Evanston. Nhưng do chuyện bất hòa với gia đình, Lester không có cương vị gì để được thông báo trực tiếp. Tuy vậy, tin tức do tình cờ mà đến cũng khá nhanh và sự việc đó khiến chàng khá bực bội. Người đem đến cho chàng cái tin kia chẳng phải ai khác ngoài ông Henry Bracebrick ở Cleveland mà tình cờ chàng gặp ở câu lạc bộ nghiệp đoàn vào một buổi tối sau khi trở về thành phố được một tháng. Bracebrick nhận xét với nụ cười hiền lành.
Tôi nghe nói là anh đã đứng ngoài công ty cũ rồi.
Vâng, tôi đứng ngoài. Lester nói. Bây giờ anh định làm gì?
À, tôi đang cân nhắc một doanh vụ riêng của mình.
Tôi đang nghĩ về việc điều khiển một hãng độc lập.
Hẳn anh không định đối lập với ông anh của anh đấy chứ. Ông ta có cái tập đoàn ấy cũng tốt chán rồi.
Tập đoàn? Tôi chưa hề nghe nói đến chuyện ấy. Tôi mới từ châu Âu trở về.
Ồ, anh cần thức tỉnh dậy, Lester. Ông ta đã có cái tập đoàn lớn nhất trong ngành anh. Tôi tưởng anh đã biết tất cả về điều đó. Công ty Lehman, Winthrop, công ty Meyer, Brut, công ty Wooster. Thực tế là 5-6 công ty lớn được gia nhập. Ông anh của anh được bầu làm chủ tịch cái hãng mới này. Tôi dám nói rằng trong doanh vụ ấy, ông ta dớ đến 2 triệu bạc.
Lester mở mắt ra. Cái nhìn của chàng hơi đanh lạc.
Ồ, Robert cười thật. Tôi lấy làm mừng vì điều đó.
Bracebrick có thể thấy được rằng mình đã xỉa một nhát thật hiểm. Ông ta kêu lên.
Ồ, tạm biệt, anh bạn. Khi nào đến Cleveland, ghé thăm chúng tôi nhé. Anh cũng biết là nhà tôi rất quý mến anh đấy.
Tôi biết, tạm biệt. Chàng bỏ sang gian phòng hút thuốc. Nhưng cái tin kia khiến chàng mất hết cả hứng thú trong công cuộc mạo hiểm riêng của mình. Cộng tác với một công ty xe nhỏ bé tồi tàn, trong khi ông anh đã là chủ tịch một tờ rớt toa xe. Liệu chàng sẽ là cái thái gì?
Lạy Chúa, chỉ trong một năm mà Robert có thể loại chàng ra khỏi công việc kinh doanh.
Chào, chính bản thân chàng đã từng mơ đến một tập đoàn như thế, mà giờ đây anh chàng đã thực hiện. Những kẻ có tài, khi còn trai trẻ có lòng can đảm và tinh thần chiến đấu, để đương đầu với những đòn mà số mệnh giáng xuống đầu mình, đó đã đành một nhẽ. Nhưng khi người ta thấy cái già đã sòng sọc đến sau lưng và lúc tài sản chủ yếu của mình có cơ bị mất và khắp mọi con đường dẫn tới thời cơ đều lần lượt bị bích lại, thì chuyện ấy lại hoàn toàn khác hẳn.
Jenny không đủ khả năng giao dịch. Chuyện tai tiếng trên báo chí giờ đây đã gắn liền với nàng. Sự phản đối và cái chết của cha chàng, việc chàng mất gia tài và mất quan hệ với công ty, thái độ của ông anh, cái Teres này, tất cả không hiểu sao cứ hùa nhau mà làm chàng chán nản, ngã lòng. Chàng cố gắng giữ vẻ coi thường, nghĩ là cho đến nay mình đã thành công rất khá. Nhưng cái đòn cuối cùng này dường như hơi quá sức chịu đựng của chàng. Ngay tối hôm nghe được tin ấy, trở về nhà, lòng đau buồn chán nản. Jenny nhận thấy điều đó. Quả thực, nàng đã nhận ra điều đó suốt trong buổi tối chàng vắng nhà. Bản thân nàng cũng cảm thấy buồn nản và thất vọng. Khi chàng trở về, nàng thấy rằng đã có chuyện gì xảy đến với chàng. Thoạt đầu nàng đã bồng bột toan nói.
Có chuyện gì thế, anh Lester?
Nhưng sau đó tĩnh tâm lại, nàng định sẽ lờ đi cho đến khi chàng sẵn sàng nói ra. Nàng cố gắng không để chàng thấy là mình đã biết và xích lại thật gần chàng một cách âu yếm mà không quấy rầy chàng.
Nàng chủ động nói cho khuây khỏa. Hôm nay, Vesta có vẻ mãn nguyện lắm. Nó được nhiều điểm tốt ở trường lắm. Chàng nghiêm nghị trả lời.
Thế thì tốt.
Mà dạo này nó múa đẹp lắm cơ. Tối nay, nó về nhảy cho em xem mấy điệu mới. Anh không tưởng tượng được nôm nó xinh đến thế nào đâu. Chàng ậm ừ, anh cũng mừng đấy. Bao giờ anh cũng mong nó được hoàn mỹ về mặt đó. Theo anh, đã đến lúc phải xin cho nó vào một trường con gái nào kha khá rồi đấy.
Mà bố thì giận dữ lắm, em phải bật cười. Nó thì cứ trêu chọc ông cụ, còn bé đến là tinh quái. Tối nay, nó lại còn đề nghị dạy ông cụ múa nữa kìa. Nếu không yêu quý nó thì ông cụ đã bạc tay cho rồi.
Anh có thể hình dung ra điều đó. Lester mỉm cười. Ông cụ mà lại múa may, hay thật.
Ông cụ nổi giận cũng chẳng làm nó bối rối chút nào.
Thế thì tốt. Lester nói, chàng rất mến Vesta mà bây giờ nó cũng ra dáng rồi. Jenny cứ tiếp tục nhỏ nhẹ nói chuyện cho đến khi tâm trạng chàng chuyển biến đôi chút và loáng thoáng để lộ câu chuyện đã xảy ra. Lúc ấy hai người đã sắp sửa quay về phòng ngủ. Chàng tự động nói, kể từ khi chúng mình đi vắng, Robert đã thành lập một cái hãng khá lớn về mặt tài chính.
Hãng gì hả anh?
Jenny hỏi và lắng tai nghe. À, anh ấy đã lập một trust toa xe. Tập đoàn này sẽ thu hút bất kỳ nhà sản xuất lớn nào trong nước. Fraserbridge bảo anh rằng Robert đã được bầu làm chủ tịch và bọn họ có đến gần 8 triệu tiền vốn.
Đến thế cơ đấy? Ồ, thế thì anh sẽ chẳng cần nhọc sức với cái công ty mới của anh nữa, phải không?
Không, ngay bây giờ thì chuyện đó đã có gì đâu. Chàng nói, rồi ra thì có thể cũng ổn. Anh sẽ chờ xem cái trust này nó ra sao. Ta chẳng thể đoán nổi một trust như thế sẽ làm gì đâu.
Jenny vô cùng buồn bã. Trước nay, nàng chưa hề nghe thấy Lester phàn nàn bao giờ. Đây là một nét mới. Nàng thành thật mong muốn có thể là một điều gì đó để an ủi chàng, nhưng biết rằng những cố gắng của mình là vô ích.
Ồ, chuyện ở đời này có biết bao điều hay ho. Nếu em là anh, thì em sẽ chẳng vội vã làm điều gì. Anh Lester ạ, anh còn rất nhiều thời gian.
Nàng không dám nói thêm gì nữa, còn chàng thì cảm thấy rằng có lo lắng cũng chẳng ích gì. Việc gì chàng phải lo? Suy cho cùng, thì chàng cũng có một khoản thu nhập rộng rãi, tuyệt đối đảm bảo trong 2 năm nữa cơ mà. Chàng có thể có nhiều hơn nếu như chàng muốn. Có điều là ông anh đang tiến lên một cách đáng kinh hoàng, trong khi đó thì chàng vẫn đang dậm chân tại chỗ. Có lẽ dùng chữ giật giờ thì đúng hơn, xem ra thì cũng là một điều đáng tiếc thật. Tệ hại nhất là chàng đã bắt đầu cảm thấy hơi không tin tưởng ở chính bản thân mình.
Chương 48.
Lester đã suy nghĩ rất lung. Cho đến nay, chàng không dạch ra được một kế hoạch nào khả dĩ thực hiện được để trở về với cuộc đời hoạt động. Việc Robert tổ chức thành công cái trust kinh doanh toa xe kia đã đập tan mọi suy nghĩ khác nữa của chàng về việc ké vào cái công ty toa xe nhỏ bé ở Indiana. Không đời nào chàng lại có thể hạ thấp ý thức về thể diện và cương vị của mình để tham gia một chiến dịch nhỏ nhoi nhằm tranh giành thắng lợi với một người rõ ràng có ưu thế hơn chàng về mặt tài chính đến thế. Chàng đã tìm kiếm các chi tiết về cái tập đoàn kia và thấy ra rằng Bracebridge chỉ mới cho chàng rõ cái tập đoàn ấy hoàn chỉnh tuyệt diệu đến mức nào. Nó có đến hàng triệu bạc vốn, nó sẽ bóp chết các hãng nhỏ. Liệu giờ đây chàng có nên bắt đầu một cách cò con và cứ ì ạch dưới sự che chở của ông anh khổng lồ không? Chàng không thể chịu được điều đó thật quá ư nhục nhã. Chàng sẽ phải chạy ngược chạy xuôi khắp trong nước để tìm cách chống lại một cái tờ rách mới mà anh trai chàng lại là đối thủ khoan dung của chàng và khoản tiền vốn hợp pháp của chàng lại được đem dàn trận chống lại chàng. Không thể làm thế được, tốt hơn là hãy cứ tạm ngồi yên, có thể rồi một điều gì đó khác sẽ xuất hiện. Nếu không thì chàng đã có khoản thu nhập riêng và có quyền trở lại công ty kênh nếu như chàng mong muốn. Chàng có mong muốn như vậy không? Vấn đề đó luôn luôn ám ảnh chàng. Chính trong lúc chàng đang ở trong tâm trạng buồn chán ấy, thì có ông Simon Rosser, một người buôn bán bất động sản, tới thăm. Khắp nơi trên các rẻo đất thảo nguyên heo hút xung quanh thành phố, người ta đều thấy những tấm biển gỗ lớn của ông. Lester đã gặp ông Rosser một đôi lần ở câu lạc bộ nghiệp đoàn. Ở đó, người ta cho biết ông là một người đầu cơ bất động sản táo bạo và đang phất. Chàng đã để ý thấy những văn phòng lộ liễu của ông ta tại đường La Salle và phố Washington. Ông Rosser là một con người nôm có da hấp dẫn, trạc 50 tuổi, người cao lớn, râu đen, mắt đen, có cái mũi cong và hai cái lỗ mũi rộng, mái tóc quan tự nhiên gần như uốn bằng điện, dáng người nhanh nhẹn, láo lĩnh và đôi bàn tay dài, gầy guộc, trắng trẻo đến kỳ lạ của ông đã gây ấn tượng đối với Lester. Ông Russell trình bày một dự án về bất động sản với ông Kane. Tất nhiên, ông Kane biết mình là người như thế nào rồi. Còn ông Russell thì thừa nhận hoàn toàn là ông ta biết tất cả về ông Kane. Gần đây, ông đã phối hợp với ông Norman Yan thuộc hãng bán buôn tạp phẩm Simpson và Reiser của thành phố Yan để khuếch trương công ty Yalewood. Ông Kane có biết gì về công ty đó không? Có, ông Kane có biết. Chỉ trong 6 tuần lễ, những lô đất cuối cùng trong khu vực Riverwood của công ty Yalewood đã được bán đi với lợi nhuận tổng cộng là 42%. Ông xem xét kỹ lưỡng một danh sách về các vụ mua bán bất động sản khác mà ông đã hoàn thành. Tất cả đều là những bất động sản có danh tiếng cả. Ông thành thực thừa nhận rằng trong việc kinh doanh này cũng có những thất bại. Bản thân ông cũng đã thất bại một đôi lần, nhưng như mọi người đều biết, số lần thành công nhiều hơn hẳn số lần tính toán sai. Bây giờ Lester Kane không còn liên hệ gì với công ty Kane nữa. Có thể chàng cũng đang tìm một chỗ nào đầu tư có lời, mà ông Russell thì lại có một công việc đưa ra mời mọc chàng. Lester chịu ưng thuận và ông Russell hấp háy đôi mắt láo lĩnh bắt đầu nói. Ý kiến ông đưa ra là Lester nên tham gia việc chung phận với ông để mua và khuếch trương một dải đất rộng 40 acre nằm giữa một bên là các đường phố 50 nhằm 71, phố Holstick và một bên là đại lộ Esalen ở phía tây nam thành phố. Có một kế hoạch kéo dài đường xe hơi ở phố Holstick xuống quá cái bến cuối cùng hiện nay. Hãng xe hơi Burlington và Quincy hoạt động gần đó sẽ vui lòng đặt một bến xe lấy khách trên dải đất này. Giá mua ban đầu của dải đất có thể sẽ là 40.000 đô la. Số tiền này hai người sẽ chia bằng nhau mà chịu. Các việc sang đất, lát, lắp hệ thống đèn, trồng cây và khảo sát sẽ tốn thêm một khoản độ 25.000. Lại sẽ còn phải chi tiêu cho việc quảng cáo nữa, độ 10% tổng số vốn đầu tư trong 2 năm hoặc có lẽ 3 năm. Gộp tất cả các khoản, hai người sẽ phải chung nhau đầu tư một món tiền 95.000 hoặc có thể 100.000. Trong đó phần của Lester sẽ là 50.000 đô la. Sau đó ông Roger bắt đầu tính đến các khoản lợi nhuận. Cứ bằng vào cái khu đất kề bên mà người ta bán ở phía bắc phố 55 và phía đông phố Holstick thì cũng có thể thấy được đặc điểm của khu đất này, khả năng đem bán lại và khả năng tăng giá của nó. Tỉ như cái lô đất của ông Mortimer dọc hai phố Holstick và 55 ở góc đông nam chẳng hạn. Đây là một khoảnh đất mà năm 1882 giá đất tăng lên 500 đô la một acre như đã được chứng thực trong việc bán cho ông George Slosson vào thời gian ấy. Đến năm 1886, tức là 3 năm sau, khu đất được bán cho ông Montaner với giá 1.000 đô la một acre, đúng bằng cái giá mà hiện nay người ta rao bán khu đất này. Có thể đem chia khu đất này thành từng lô chiều ngang 50, chiều dọc 100 bộ, với giá 500 đô la mỗi một lô. Như thế thì có lời không cơ chứ? Lester thừa nhận là có lời. Russell nói tiếp, hơi có vẻ quên quang một chút và giảng giải cho biết người ta kiếm lợi trong việc kinh doanh bất động sản như thế nào. Bất kỳ kẻ ngoài cuộc nào có lao vào gián bài cũng chẳng ăn thua gì, và không thể mơ tưởng rằng chỉ trong một vài tuần hay một vài năm y đã có thể làm được những gì mà những người đầu cơ bất động sản lọc lõi như bản thân ông đã gây dựng suốt một phần tư thế kỷ. Giả dụ như hai người có bước vào doanh vụ này thì ông Russell này sẽ là bậc kỳ tài chỉ đạo. Ông có một bộ tham mưu được huấn luyện, ông chỉ huy bọn đấu thầu khổng lồ, ông có bạn bè ở sở thuế, sở máy nước và nhiều công sở khác có nhiệm vụ đề ra hoặc bác bỏ những việc sửa sang thành phố. Nếu Lester sẵn lòng cộng tác với ông thì ông sẽ kiếm cho chàng một số tiền, bao nhiêu thì ông không thể nói một cách chính xác được, ít nhất là 50.000 đô la, cũng có thể có khả năng từ 150 đến 200.000. Liệu Lester có sẵn để ông đi vào chi tiết và giải thích rõ là kế hoạch có thể được thực hiện thế nào không? Sau vài ngày lặng lẽ suy ngẫm, Lester quyết định tán thành đề nghị của ông Russell. Chàng sẽ nghiên cứu vấn đề này. Chương 49. Đề nghị đặc biệt này có nét khác thường ở chỗ có những yếu tố cơ bản về thành công. Roser có kinh nghiệm và óc suy xét, hoàn toàn có khả năng để thành công trong hầu như bất kỳ việc gì ông định làm. Thoạt đầu Lester cũng không tin tưởng, mặc dù nói chung chàng cũng quan tâm đến những đề nghị về bất động sản. Chàng thích điền trạch, chàng cho rằng đầu tư vào lĩnh vực ấy là chắc ăn, miễn là đừng quá sa đà. Phần nào, chàng cũng thích ông Roser và cái cách làm ăn của ông. Rất dễ kiểm tra lại những lời phát biểu của ông, mà quả thật chàng cũng đã kiểm tra lại nhiều chi tiết nhỏ trong những lời tuyên bố ấy. Kia là những tấm biển của ông ở những dải đất trên thảo nguyên, và đây là những mục quảng cáo của ông trên báo chí hàng ngày. Mà giờ đây chàng đang ăn không ngồi rồi, nếu có bắt đầu làm ăn kiếm lấy ít tiền thì chuyện ấy xem ra cũng chẳng hại gì. Có cái gai cho Lester là chàng đã đến thời kỳ không còn sắc sảo về những chi tiết như trước nữa. Trong mấy năm gần đây, toàn bộ công việc của chàng thực tế là ngay từ lúc bắt đầu về những đề nghị kinh doanh lớn, về việc mua những số lượng hàng dự trữ lớn, đặt hàng lớn và bàn bạc những công việc quy mô lớn, chẳng quan hệ gì đến những chi tiết nhỏ nhoi là nội dung những mối quan tâm đặc biệt của các nhà buôn nhỏ trong thiên hạ. Trong xưởng máy, Robert tính toán từng hào từng xu về tiền thuê nhân công, đã đảm bảo chắc rằng các lỗ hà, lỗ hổng đều được bịt kín. Lester được giao giải quyết những công việc lớn, và từ trước tới giờ chàng vẫn luôn luôn làm công việc ấy. Khi phải bắt tay vào cái đề nghị đặc biệt này, chàng chỉ chú ý đến những chi tiết lớn của nó, chứ không chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt trong việc bán lại. Chàng không thể không thấy rằng Chicago là một thành phố đang phát triển, và giá đất cát phải tăng lên. Những miền đất thảo nguyên vắng vẻ hiện nay chẳng bao lâu nữa, theo dòng thời gian, sẽ trở thành những khu đất ngoại ô được xây dựng tử tế cho người ở. Rất hiếm có trường hợp mà một mảnh đất mua bây giờ lại có thể xuống giá. Nó có thể lâu mới bán được, hoặc tăng giá chứ không thể xuống giá. Roser đã thuyết phục chàng về điều này. Theo phán đoán bản thân, chàng cũng thấy điều đó là đúng. Có mấy điều chàng không cân nhắc đầy đủ. Đó là thân thế và thế lực của Roser, là khả năng một vùng lân cận độc hại nào đó sẽ phát triển làm ảnh hưởng đến vùng đất mà chàng đã chọn làm đất xây nhà ở, là tình hình khó khăn và tiền mặt cũng có thể làm giảm giá trị bất động sản. Thực tế, gây ra tình trạng đột ngột phải bán tống bất động sản đi, điều đó sẽ khiến cho giá cả xuống ầm ầm và khiến cho những nhà đề xướng hăng hái, thậm chí ngay cả ông Simon Roser chẳng hạn cũng phải thất bại. Suốt mấy tháng trời, chàng nghiên cứu cái tình hình mà người chỉ đạo dù quân sư mới của chàng đã trình bày. Sau đó chàng quyết định bán một vài cổ phần chỉ đem lại cho chàng có số lời thảm hại là 6% và đem đầu tư vào việc làm ăn mới này. Món chi tiêu tiền mặt đầu tiên là 20.000 đô la tiền mua đất. Khoảnh đất ấy được chuyển giao theo một giao kèo có hiệu lực giữa chàng với ông Roser và sẽ có giá trị vô thời hạn chừng nào vẫn còn đất để bán. Khoản tiếp theo là số tiền 12.500 đô la phải góp vào để cải tạo đất, rồi lại còn tốn thêm 2.500 đô la nữa về thuế khóa và những món chi không tính đến trước. Những khoản này phát sinh khi tiến hành công việc cải tạo theo kế hoạch dự định. Khoảng một năm sau, lần bàn bạc đầu tiên, khoảnh đất đã thành hình nhưng cần phải đợi đến mùa xuân và cần cả việc quảng cáo. Lập tức, việc này đòi hỏi khoản chi thứ ba. Lester lại bán thêm 15.000 đô la chứng khoán nữa để theo đuổi cuộc phiêu lưu này cho đến chỗ ngã ngũ hợp lý và có lời. Suốt cho đến thời gian này, chàng tỏ ra khá hài lòng với công việc mạo hiểm của mình. Nhất định là Roser đã triệt để và thực tế trong việc xử lý các chi tiết khác nhau. Dải đất được thành hình thật là tuyệt. Nó được dán cho một nhãn hiệu khá hấp dẫn, Nội Lâm. Mặc dù Lester để ý xung quanh khu vực ấy chẳng có rừng rậm gì cả, nhưng Roser đã nói để cho chàng yên tâm rằng những người đi tìm một nơi trú ngụ ở ngoại thành sẽ bị cái tên đó hấp dẫn. Thấy những nỗ lực lớn lao trong việc trồng cây nhằm cung cấp bóng mát cho tương lai, họ sẽ lầm tưởng lòng mong muốn ấy là thực tế. Lester mỉm cười. Cơn gió lạnh đầu tiên thổi vào cái công trình còn trứng nước ấy đã đến dưới một lời đồn đại rằng công ty đóng gói quốc tế, một trong những thành viên lớn của tập đoàn đóng gói ở phố Hansik và phố 39, đã quyết định từ bỏ cái tập đoàn cũ để thiết lập một khu vực đóng gói riêng của mình. Báo chí nói rằng công ty này dự định đi xa hơn nữa về phía nam, có thể xuống phía dưới phố 55 và về phía tây phố Eslan. Đây là khu đất ở phía chính tây dải đất của Leicester. Và khi người ta chỉ mới nghi ngờ rằng công ty đóng gói này có thể sẽ xâm phạm đến dải đất đó, thì đã đủ khiến cho triển vọng của bất kỳ việc mua bán bất động sản nào đang nảy ra cũng phải tàn lụi. Rosser tức điên lên sau khi cân nhắc nhanh chóng. Ông quyết định rằng tốt hơn hết là khua chuông đánh trống thật nhiều về cái dải đất kia bằng biện pháp quảng cáo trên báo chí để xem có thể bán được không, trước khi có chuyện gì tai hại có thể xảy đến với nó. Ông đưa vấn đề ra bàn với Lester và chàng đồng ý là nên làm như vậy. Hai người trước đây đã chi 6.000 đô la vào việc quảng cáo và bây giờ là chi thêm một khoảng 3.000 đô la nữa trong vòng 10 ngày để trình bày nội lâm như là một khu nhà lý tưởng, có đủ mọi tiện nghi hiện đại cho những người yêu cuộc sống điền viên và chắc chắn sẽ trở thành một trong những khu ngoại ô riêng biệt và đẹp đẽ nhất của thành phố. Cố gắng đó chẳng đi đến đâu. Họ có bán được mấy lô đất, nhưng cái lời đồn là công ty đóng gói quốc tế có thể sẽ đến thì vẫn cứ dai dẳng và nguy hiểm. Xét theo mọi quan điểm, ngoài cái dùng những người xa lạ đến ở kia ra, công việc kinh doanh đã thất bại. Bảo rằng đòn này đã khiến Lester nản tợn cũng còn là nhẹ. Thực tế 50.000 đô la, 2/3 tổng số tài sản, ngoài số thu nhập hàng năm đã được quy định của chàng, đã bị trói chặt ở đây, mà lại còn phải đóng thuế, phải tu bổ để bảo quản và phải đối phó với tình trạng mất giá hiện nay nữa. Chàng gợi ý cho Rosser là có thể đem bán khu đất ấy lấy quà vốn hoặc cho người ta mua chịu, và rồi sẽ bỏ công việc kinh doanh ấy. Nhưng tay buôn bán bất động sản dày kinh nghiệm kia không được lạc quan như vậy. Trước đây, ông đã bị thất bại một đôi lần như thế này. Ông giống dị đoan đối với bất cứ chuyện gì không trôi chảy ngay từ đầu. Nếu đã không trôi chảy thì là một cái giận xui, một cái giận áo xám, và ông không muốn xoay sở gì thêm với nó nữa. Những tay châu Âu buôn bán bất động sản chính thống khác, theo ông biết qua những thất bại của bản thân cũng đều suy nghĩ như vậy cả. Khoảng 3 năm sau, khu đất ấy được bán đấu giá. Trước đây Lester đã bỏ ra tất cả các khoản là 50.000 đô la, bây giờ lấy lại được hơn 18.000 một chút. Và một vài người bạn từng trải bảo đảm với chàng rằng gỡ ra được dễ dàng như thế cũng còn may chán.
Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa xếp lại
tập 19
tiểu thuyết Jenny Gethard. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.